Thời gian trôi qua rất nhanh. Lần giảng này của chúng tôi hôm nay đã viên mãn. Khoa đề nhận thức Phật giáo này cũng đã vì quý vị giới thiệu qua một cách đơn giản. Vậy chúng ta lợi dụng 1 tiếng rưỡi đồng hồ sau cùng này đem những phần đã giảng phía trước có những đoạn ý nghĩa quan trọng chưa có thể giảng qua làm một cuộc thuyết minh bổ sung. Tối nay lại có một số đồng tu phát tâm thọ tam quy ngũ giới cũng tại nơi đây cử hành nghi thức đơn giản nhưng long trọng. Ý nghĩa của tam quy ngũ giới, chúng tôi có một cuốn băng cassette, cũng có một quyển sách nhỏ để quý vị làm tham khảo. Ngày mai chúng tôi có giảng một buổi tại Gold Coast. Các bạn đồng tu hy vọng tôi lợi dụng thời gian này đem vấn đề tam quy y giải thích một cách tường tận. Phật pháp, chúng ta đem nó là một cuộc tổng kết. Phật pháp là một nền giáo học thù thắng nhất, cứu cánh nhất, viên mãn nhất của Phật Đà đối với tất cả chúng sanh. Mục đích giáo học của Phật pháp là khai phát cái trí tuệ đức năng trong tự tánh sẵn có của chúng ta. Phật trong kinh Đại Thừa dạy chúng ta tất cả chúng sanh đều có Như Lai trí tuệ đức tướng. Nói một cách khác, trong tự tánh chúng ta vốn có sẵn trí tuệ đức hạnh, tài nghệ, năng lực cho đến phước báo cùng với tất cả chư Phật, không khác, không hài, không khác. Nếu chúng ta muốn biết hoàn cảnh sinh hoạt vật chất của Phật, chúng ta từ trong kinh Vô Lượng Thọ, từ trong kinh Quán Vô Lượng Thọ thấy được Tây Phương Cực Lạc thế giới, trong kinh Hoa Nghiêm thấy được tình trạng sinh hoạt của Phật Tỳ Lô Giá Na. Thân thể của các ngài là tử ma chân kim sắc thân, cái thể kim cang bất hoại, vĩnh viễn không già, không bệnh, không có sanh tử. Tình trạng cư ngụ trong kinh nói với chúng ta rất rõ ràng: cung điện lầu cát do thất bảo làm thành, đại địa của Tây Phương Cực Lạc thế giới đất bằng lưu ly. Lưu ly như ngày nay chúng ta gọi là loại ngọc màu lục, nó trong suốt. Con đường lõ tráng bằng vàng, chúng ta thấy được con đường lát bằng vàng. Đây là phú quý người thế gian chúng ta không thể sánh nổi. Trong kinh nói thiên vương trên trời, phước báo của đại phạn thiên vương cũng chẳng sánh bằng lão bá tánh bình thường ở Tây Phương Cực Lạc thế giới. Vậy thì Phật nói những lời này trong kinh có phải là để dụ dỗ mê hoặc chúng ta không? Hoàn cảnh sinh hoạt của Phật tốt đẹp như vậy, Phật nói đó là lời chân thật, tuyệt đối chẳng có dụ dỗ lừa dối. Không có như lời này: anh xem trong ngũ giới không vọng ngữ, Phật sao có thể nói dối? Tại sao vậy? Vì sự thật là như thế. Cho nên trong kinh Kim Cang thường nói Như Lai thị chân ngữ giả, chân tức là không giả, thật ngữ giả, thật tức là thật thà, như ngữ giả, sự thật như thế nào thì theo sự thật nói ra là được, không thêm một tí cũng không biết bớt một tí, hoàn toàn theo chân tướng của sự thật mà thuyết minh. Đây gọi là như ngữ. Bất quốc ngữ cũng tức là không nói dối. Bất dị ngữ cùng với tất cả chư Phật chỗ nói đều không khác, Phật Phật đạo đồng. Cái thấy của mọi người đều như nhau, cách nói cũng giống nhau. Kinh Kim Cang nói 5 thứ ngữ của Phật, lấy như ngữ làm chính. Sự thật thế nào thì cứ y theo sự thật mà nói. Cho nên chư Phật Bồ Tát vì chúng ta nói tất cả Pháp có thể nói đều là chân tướng của vũ trụ nhân sinh. Ngày nay, hoàn cảnh sinh hoạt như thế này của chúng ta, hoàn cảnh an sinh hoạt mỹ mãn thù thắng, không còn nữa, mất rồi. Phật dạy chúng ta, cái mất này chẳng phải là thật mất, là mê mất. Anh mê mất tự tánh, cái trí tuệ, đức năng của tự tánh không thể hiện tiền. Các giáo học của Phật giáo chẳng có chi khác là dạy chúng ta giác ngộ, dạy chúng ta phá mê, phá mê khai ngộ. Đức năng vô lượng vô biên trong tự tánh chúng ta tự nhiên sẽ hiện tiền. Cảnh giới chỗ hiện ra tức là gần giống với hình dạng kiểu mẫu của Kinh Hoa Nghiêm và Tây Phương Cực Lạc thế giới, không chỉ sai khác. Đây là mục đích của nền giáo học Phật giáo, có thể nói thù thắng không chỉ sánh bằng. Phật, Bồ Tát, La Hán, những danh từ này phía trước đã báo cáo qua với quý vị là những danh xưng bằng cấp trong Phật giáo. Chúng ta thật sự đã học Phật thì đã lấy được bằng cấp thứ nhất, chánh giác, thì được gọi là A-la-hán. Tiến thêm một bước nữa, có thể đạt đến chánh đẳng chánh giác thì được gọi là Bồ-Tát. Bằng cấp của Bồ-Tát cao hơn A-la-hán. Đến khi giác ngộ đạt đến cứu cánh viên mãn thì chúng ta gọi họ là đã thành Phật. Cho nên Phật là vô thượng chánh đẳng chánh giác. Có thể thấy rằng Phật, Bồ Tát, La Hán là danh xưng về bằng cấp trong Phật môn. Giống như hiện nay học ở trường, bằng cấp bác sĩ, thạc sĩ, học sĩ, những danh xưng này. Bởi vậy nên Phật Pháp là Pháp bình đẳng. Tất cả chúng sanh vốn là thành Phật. Đây là Đức Thích Ca Mâu Ni Phật trong Kinh Hoa Nghiêm Viên Giác nói đến. Tất cả chúng sanh vốn là thành Phật, vốn đã là Phật, nay lại muốn làm Phật thì có lẽ nào không thành công. Điều này đích thật làm cho chúng ta từ trên tu hành chứng quả, xây dựng niềm tin tràn trề. Chúng ta tu học có sự y cứ của lý luận. Lý luận này vô cùng thiết thực, quyết định chẳng phải là hư vọng, chẳng phải là hư cấu. Như vậy thì làm thế nào khôi phục lại tự tánh của chúng ta? Điểm này nhất định phải nói đến tu hành. Chúng ta đã mê, mê là sai lầm. Chúng ta đối với trọn cái vũ trụ nhân sinh đã nghĩ sai, nhìn sai. Đời nay tuy có nhiều nhà khoa học, hiện nay được gọi là nhà vật lý học về lý luận, đối với đại vũ trụ, đối với tiểu vũ trụ, vũ trụ là thái không, tiểu vũ trụ là lạp tử. Ngày thầy nay thì nói đến lượng tử, đây là cái hạt nhỏ nhất của vật chất. Họ vì chúng ta lập nên nhiều cách thuyết minh, chúng ta nghe rồi cảm thấy vô cùng kinh dị. Có phải là chân tướng không? Có thể bảo là chân tướng của bộ phận, chẳng phải chân tướng cứu cánh viên mãn. Cái chân tướng cứu cánh viên mãn, những khoa học gia, triết học gia này có cách gì liễu giải được chăng? Phật trong kinh nói với chúng ta là không thể được. Nếu người trên thế gian có khả năng thấy rõ ràng chân tướng của vũ trụ nhân sinh thì Phật không cần phải ra đời. Phật xuất hiện trên thế gian không có ý nghĩa nữa, vì các vấn đề này các người đã có thể giải quyết rồi. Phật xuất hiện trên thế gian, quý vị muốn giải quyết vấn đề không có biện pháp giải quyết, Ngài không thể không giúp anh giải quyết. Tại sao lại bảo tất cả học thuyết trên thế gian không thể giải quyết được vấn đề? Trên cơ bản mà nói, phương pháp đã sai lầm. Cái mà người thế gian dùng đó, trong Phật Pháp chúng ta gọi là thế trí biện thông, là cái thông minh trí tuệ của thế gian. Cái thông minh trí tuệ này phát nguyên từ nơi ý thức tâm. Đặc chất của ý thức là phân biệt, là nghiên cứu. Chúng ta dùng cách tư khảo, tư duy, nghiên cứu. từ cách này mà có được. Ngày nay thêm vào rất nhiều dụng cụ khoa học tiến bộ để quan sát dùng cách thức này, còn Phật dạy chúng ta phương pháp này không thể giải quyết vấn đề. Trong Phật môn, nếu nói đến triết học thuần túy, thuật thuần túy, Phật pháp có chẳng phải không, là cái mà Pháp Tướng Tông nói đến. Pháp Tướng Tông có thể giải quyết viên mãn không?
Thưa không.
Tại sao? Là vì dùng cách tư khảo. Tư khảo là phân biệt, là ý thức. Ý thức có thể giải thích được đó là có phạm vi. Trên thực tế, chân tướng của vũ trụ nhân sinh không thể dùng cái tâm phân biệt, tức là phương thức của tư khảo để lý giải, để thăm dò nghiên cứu. Phật dạy chúng ta nên dùng phương pháp gì? Phải dùng cái tâm thanh tịnh, phải dùng công phu thiền định. Thiền định đến một độ sâu nhất định, như trong Kinh Lăng Nghiêm chỗ nói, tính cực quang thông đạt. Tịnh đến một trình độ nhất định thì tâm địa phóng quang, nhất định thì tâm địa phóng quang.